Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, 21 tháng 8 năm 2008 gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Công giáo và Nhân quyền, và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sự lực bài hành tin chính. Giáo hội sẽ có thêm 6 vị tân chân phước. Giáo dân tập trung tại linh giới Đức Bà tại Thái Hà để đọc kinh truyền tin. Các tín hữu Kitô Pakistan vui mừng trước việc Tổng thống Musharraf từ chức. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Roma. Từ giữa tháng 9 và tháng 10, giáo hội sẽ có thêm 6 tân chân phước. Văn phòng cử hành phụng vụ của Tòa Thánh loan báo, giáo hội sẽ có thêm 6 vị tân chân phước, trong đó có 2 người Pháp là thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa hài lòng Giê-xu. Các vị còn lại là linh mục Michel Sopoko người Ba Lan, linh hướng của Thánh nữ Faustina Kowalska, 2 linh mục người Ý và một nữ tu cũng người Ý. Ngoại trừ trường hợp cha Francisco Giovanni Bonifacio, một linh mục người Ý đã chịu tử đạo dưới thời Cộng sản Nam Tư vào năm 1946. Các vụ án tôn phong chân phước khác đều đã đòi hỏi phải có phép lạ. Cha Bonifacio sẽ được tôn phong chân phước vào ngày 4 tháng 10 tới đây tại nhà thờ chính tòa Trieste. Ngài là nạn nhân của những người cộng sản dưới thời thống chế Tito. Vào khoảng cuối đệ nhị thế chiến, khi thành phố Trieste và những vùng Đông Bắc Ý bị Nam Tư chiếm đóng, hàng ngàn người đã bị sát hại và ném vào các hố sâu. Cha Bonifacio là một trong những nạn nhân ấy. Hai vị được chú ý hơn cả trong danh sách các tân chân phước là ông bà Louis và Julie Marta, thân phụ mẫu của Thánh nữ Teresa hài lòng Giê-xu. Hai vị sẽ được tôn phong chân phước vào ngày 19 tháng 10 tới đây, tại Vương cung Thánh đường Lisieux, Pháp Quốc, nhân ngày Thế giới truyền giáo. Cha Michel Sopoko, người sáng lập dòng các nữ tu Chúa Giê-xu nhân từ, sẽ được tôn phong chân phước vào ngày 28 tháng 10 tại Ba Lan. Các vị tân chân phước khác là cha Francisco Pianzola, sáng lập viên dòng truyền giáo Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình, và mẹ Vincenzo Maria Poloni, sáng lập viên dòng các nữ tu lòng Chúa Nhân Từ. Cả hai vị đều sẽ được tôn phong chân phước tại Ý. Tin Hà Nội, Việt Nam. Giáo dân Thái Hà tiếp tục cầu nguyện tại phố Đức Bà. Vào lúc trưa ngày thứ Ba 19 tháng 8 vừa qua, khoảng 400 giáo dân đã cùng với một số linh mục tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội tập trung tại Liên Giới Đức Bà Thái Hà để đọc kinh truyền tin. Sau lời kinh truyền tin, một linh mục đã lên tiếng căn dặn giáo dân như sau: chúng ta đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ bầu cử cho quê hương đất nước chúng ta được bình an, cho công bình và sự thật được sáng tỏ nơi đây. Ngoài ra, bà con không cần phải làm gì hết. Nếu có ai tháo gỡ ấn tượng, chúng ta cũng không cần phải làm gì ngoài việc ghi lại những hình ảnh ấy. Được biết trước đó, chính quyền địa phương đã xách động một nhóm người đến gây sự với bà con giáo dân để tìm cớ giải tán việc cầu nguyện tại linh địa Đức Bà. Nhưng sự việc không thành, cho nên lực lượng an ninh và đội ngũ nhân viên truyền thông đã tìm cách rút lui. Vào lúc 3 giờ 30 chiều, dân chúng từ các nơi lại kéo về như đi trễ hội. Đa số là giáo dân, nhưng cũng có cả bà con lương dân đến để tìm hiểu hư thực như thế nào. Trước linh đài Đức Mẹ, lời kinh tiếng hát vang lên không ngừng nghỉ. Vài phút sau, từ một loa phóng thanh được lắp đặt trên một trụ điện, người ta nghe phát đi phát lại mấy bài viết bóp méo sự thật về giáo xứ Thái Hà. Đây là các bài viết vừa được đăng trên báo Hà Nội Mới và An Ninh Thủ Đô trong số ra ngày 19 tháng 8 vừa qua. Tin Islamabad, Pakistan. Các tín hữu Kitô Pakistan vui mừng trước tin Tổng thống Musharraf từ chức. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Á Châu Asia News, ông Peter Jacob, thư ký điều hành của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Pakistan, nói rằng việc Tổng thống Mubarak từ chức sẽ mang lại thay đổi cho đất nước và mọi người đều hoan hỷ trước tin này. Ông Jacob tin tưởng rằng các thẩm phán đã từng bị Tổng thống Mubarak bãi nhiệm sẽ được phục hồi và chính phủ liên hiệp sẽ giải quyết các vấn đề của đất nước. Trong bài diễn văn cuối cùng với tư cách là Tổng thống, ông Mubarak đã biện minh cho những thành tích của ông khi nói rằng ông đã làm tất cả những gì cần làm để làm cho Pakistan trở thành một quốc gia thịnh vượng và dân chủ. Ông cũng nói rằng ông đã cho tổ chức những cuộc bầu cử tự do và công bình. Ông cũng cam kết rằng ông sẽ từ bỏ chức tổng tư lệnh quân đội. Ngoài ra, cũng trong bài diễn văn, ông Mubarak cũng nói rằng những lời cáo buộc nhắm vào ông đều vô căn cứ và bịa đặt. Theo những lời cáo buộc, thì ông Mubarak đã lãnh đạo cuộc đảo chính hồi năm 1999 để lật đổ thủ tướng Nawaz Sharif và hai lần nâng cấp trọng hiến pháp cũng như tấn công vào hệ thống tư pháp của đất nước. Ông cũng đã bị tố cáo không tham khảo quốc hội. Về mối nguy hiểm do các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể gây ra, ông Jacob tin rằng chính phủ mới sẽ có thể đối phó hữu hiệu với các vấn đề vì có được những vị bộ trưởng có nhiều kinh nghiệm. Mặc dù cựu thủ tướng Nawaz Sharif, lãnh tụ của Liên minh Hồi giáo Pakistan, có dính líu đến các nhóm Hồi giáo cực đoan và ủng hộ việc áp dụng luật Hồi giáo, dư luận vẫn tỏ ra tích cực đối với ông. Ông Jacob nói rằng ông lạc quan về tình hình chính trị hiện nay tại Pakistan vì chính phủ do Liên minh Hồi giáo lãnh đạo vẫn chia sẻ quyền hành với các đảng tự do. Ông hy vọng rằng các nhóm thiểu số, trong đó có các tín hữu Kitô, sẽ có được một vai trò tích cực hơn trong chính phủ và quyền chính trị của họ sẽ được nhìn nhận. Trong vòng 2 hoặc 3 tháng tới, các cuộc cải tổ hiến pháp sẽ nhìn nhận tình trạng đa tôn giáo tại Pakistan. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tin Kirkuk, Iraq. Các nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo tại Kirkuk, miền Bắc Iraq, cầu nguyện cho hòa bình trong xứ sở. Trong những ngày vừa qua, các vụ tấn công khủng bố bằng xe hơi có cài bom đã gây ra chết chóc và thiệt hại cho dân chúng, cũng như nhắm vào các nhà lãnh đạo chính quyền. Nhưng vẫn còn có nhiều dấu hiệu của hy vọng. Trưa 19 tháng 8 vừa qua, tại đền thờ Al-Rashid của người Hồi giáo Sunni tại Domez trong vùng Kurdistan, đã có khoảng 250 người, gồm các nhà lãnh đạo Hồi giáo thuộc các hệ phái Sunni và Shiite, người Cù cũng như người Turk, cũng như một phái đoàn Kitô do Đức cha Luis Sako, tổng giám mục Kirkuk cầm đầu, đã tham dự một buổi lễ cầu nguyện để thăng tiến hòa bình và chấm dứt bạo động trong xứ sở. Với sáng kiến trên đây, Giáo trưởng Hồi giáo Ali Imam, lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo Sunni tại Kirkuk, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhóm sắc tộc trong vùng hãy cầu nguyện cho hòa bình và sự ổn định tại Kirkuk, cũng như trên toàn lãnh thổ Iraq. Trong buổi cầu nguyện, các nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc nhiều cộng đồng khác nhau đã cầu nguyện cho các nạn nhân của những vụ tấn công hồi tháng trước. Đây là một tín hiệu mạnh nói lên khát vọng muốn hợp tác với nhau vì lợi ích của xứ sở, cũng như để cô lập các nhóm khủng bố. Phát biểu trong buổi lễ cầu nguyện, Đức cha Sako đã trích dẫn lời của Thánh Vịnh 133 như sau: anh em sum họp một nhà, còn gì vui sướng bằng. Sáng kiến cầu nguyện đến đây nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một nỗ lực chung vì hòa bình, nhưng đồng thời cũng không quên những khác biệt của mỗi cộng đồng tôn giáo và sắc tộc. Đức cha Sako nói như sau: nếu chúng ta muốn sống trong hòa bình và tự do, chúng ta phải bỏ quá khứ lại đằng sau chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau lật qua những trang sử đau buồn và mở ra một chương mới. Tin Washington. Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ kêu gọi giáo dân trên toàn quốc tham gia tuần 9 ngày cầu nguyện cho sự sống, công lý và hòa bình trước ngày bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây. Trong một thông cáo báo chí, bà Joanne Rose Hauer, Phó Giám đốc của Ủy ban Công lý, Hòa bình và Phát triển của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ giải thích rằng, tuần Chủ nhật cầu nguyện này là một phần trong chiến dịch do các giám mục Hoa Kỳ đề ra để giúp cho người Công giáo Mỹ đào luyện lương tâm của mình trước những vấn đề xã hội và chính trị của đất nước. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong thư chung được công bố vào tháng 11 năm vừa qua, các giám mục Hoa Kỳ khẳng định rằng lương tâm luôn đòi hỏi phải cố gắng làm những phán đoán luân lý sâu xa dựa trên các chân lý đức tin. Bà Helen Osman, thư ký của Ủy ban Giám mục về truyền thông, hy vọng rằng tuần chính ngày này sẽ giúp cho người Công giáo suy tư và cầu nguyện khi họ chuẩn bị đi bỏ phiếu. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ giải thích rằng tuần lễ cầu nguyện cho sự sống công lý và hòa bình sẽ kéo dài 9 ngày và có thể được tổ chức bằng cách thế nào có thể mang lại lợi ích nhiều nhất cho cộng đoàn hay cá nhân. Mỗi người có thể cầu nguyện liên tục trong 9 ngày liền, hoặc một ngày mỗi tuần trong 9 tuần liền, hoặc 9 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống. Tin Nicaragua. Các đại diện mục Nicaragua khuyến khích dân chúng tham gia vào đời sống công cộng. Lời kêu gọi trên đây đã được đưa ra để kêu gọi người Công giáo tham gia cuộc bầu cử chính quyền địa phương các cấp. Trong một tuyên ngôn vừa được cho công bố, các đức giám mục Nicaragua nhìn nhận thái độ thờ ơ của người dân đối với các cuộc bầu cử. Các ngài cũng than phiền về thái độ thiếu đạo đức trong chiến dịch tranh cử, qua đó các ứng cử viên tìm cách hạ bệ nhau bằng những lời lẽ đê tiện. Các vị chủ chân giáo hội Nicaragua kêu gọi dân chúng hãy kiên trì với lá phiếu của mình, cho dẫu đôi khi phải nghi ngờ về sự trong suốt trong tiến trình bầu cử. Tuyên ngôn của các đức giám mục viết như sau. Do đó, chúng tôi kêu gọi giáo dân hãy ý thức về trách nhiệm của mình bằng cách hiện diện trong đời sống công cộng. Theo các đức giám mục Nicaragua, tham dự vào các cuộc bầu cử không chỉ là một quyền lợi mà còn là một nghĩa vụ đối với cộng đồng địa phương và đối với quốc gia. Không đi bỏ phiếu cũng có nghĩa là đã chọn người rồi, nghĩa là đã đồng ý với những người chống lại mình. Trở lại tin Hoa Kỳ, một linh mục người Mỹ thuộc dòng MacRenon bị cảnh cáo vì đã tham dự nghi thức truyền chức linh mục cho phụ nữ. Cha Roy Bourgeois đã bị bề trên của dòng cảnh cáo vì đã tham dự nghi thức phong chức linh mục cho phụ nữ của tổ chức có tên là Các Linh Mục Nữ Công giáo La Mã. Lời cảnh cáo đã được đưa ra hôm 18 tháng 8 vừa qua sau cuộc gặp gỡ kéo dài 4 tiếng đồng hồ giữa vị linh mục và hội đồng của dòng tại Marinon, bang New York. Trong cuộc gặp gỡ, hội đồng nhà dòng và cha Bourgeois đã thảo luận về vai trò của cha trong nghi thức phong chức linh mục cho một phụ nữ diễn ra cách đó 9 ngày tại Lexington, bang Kentucky. Lời cảnh cáo của dòng Marinon nói rõ cha Bourgeois đã vi phạm luật giáo hội. Bất cứ một vi phạm luật nào trong tương lai cũng sẽ dẫn đến những trừng phạt như buộc phải hồi tục hay ra vạ truyền thông. Nói chuyện với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, cha Bourgeois cho biết ngài sẽ không tham dự vào bất cứ nghi thức tương tự nào nữa. Ngoài lời cảnh cáo trên đây, cha Bourgeois và hội đồng nhà dòng cũng đã ký tên vào một biên bản cho biết cuộc điều tra về vai trò của cha trong việc phong chức linh mục cho phụ nữ đã kết thúc và hồ sơ đã được gửi về Bộ Giáo lý Đức tin.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Sinh hoạt phụng vụ trong gia đình tại Cuba. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Sinh hoạt phụng vụ tại gia đã trở thành một hiện tượng bình thường tại quốc gia hải đảo Cuba hiện nay. Sau hàng bao thập niên sống dưới chế độ vô thần, nhiều tín hữu Cuba không còn đến nhà thờ nữa. Nay, vào giữa lúc giáo hội đang từ từ xây dựng lại các cộng đồng đức tin, cử hành phụng vụ tại gia là cách thế duy nhất để những người tín hữu Cuba xa nhà thờ trở về với giáo hội. Hình ảnh thường thấy vào mỗi ngày Chủ nhật là một nhóm chừng 10 người tập trung trong hiên nhà của một người nào đó. Những chiếc ghế gỗ được xếp từng hàng để đón tiếp những người láng giềng. Một linh mục từ xa đến biến chiếc bàn nhỏ trong gia đình thành bàn thờ. Một người trong nhóm bắt đầu dạo đàn guitar và cất hát lên một bài thánh ca quen thuộc. Bên ngoài người ta thấy mấy con ngựa của những người láng giềng đang ung dung gặm cỏ. Đó là hình ảnh quen thuộc trong sinh hoạt phụng vụ tại gia của người giáo dân Cuba hiện nay. Những ngôi nhà được sử dụng cho việc cử hành phụng vụ hay cầu nguyện được gọi là nhà truyền giáo. hiện nay trong giáo xứ Thánh Catalina ở Pedro Betancur, người ta đếm có tới 15 ngôi nhà như thế và một ngôi nhà nguyện nhỏ. Bà Isabel Maria Marichal, 65 tuổi, tình nguyện dâng hiến căn nhà của mình để làm một ngôi nhà truyền giáo như thế. Trong vùng hải đảo này, việc di chuyển rất khó khăn. Xe bus không thể chạy tới đây. Cá nhân bà Marichal vì bị bệnh tim và tiểu đường, cho nên từ lâu đã không thể đến nhà thờ được nữa. Mặc dù ngôi nhà nguyện chỉ cách nhà bà hơn một cây số, bà Marichal cũng không thể đi bộ đến đó được. Do đó bà rất sung sướng được biến căn hộ của mình thành một nhà truyền giáo để quy tụ những người láng giềng lại và cử hành phụng vụ. Chồng bà Marichal vẫn còn làm việc, nhưng con cái của họ đã lớn cho nên không còn sống chung với hai ông bà nữa. Bà Marichal nói rằng, dù vậy, bà không cảm thấy cô đơn, vì lúc nào cũng cảm thấy có Chúa ở cùng. Bà cho biết lúc nhỏ, bà đã học hỏi giáo lý trong gia đình. Đó là vốn liếng đức tin bà có được cho tới năm 1959, khi Fidel Castro lên nắm chính quyền, và hai năm sau tuyên bố mình là một lãnh tụ Marxist-Leninist. Cuba đã chính thức trở thành một quốc gia vô thần cho đến năm 1992. Kể từ năm đó, nước này đã sửa đổi hiến pháp và xóa bỏ hai chữ vô thần. Những ngôi nhà truyền giáo đã bắt đầu xuất hiện trong thập niên 90. Đây là thời điểm mà mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội đã trở nên bớt căng thẳng. Kể từ sau khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử hồi năm 1998 tại quốc gia cộng sản này, các ngôi nhà truyền giáo lại được dịp nở rộ. Cha Robert Alonso, một linh mục dòng tên, hiện đang làm cha sở của giáo xứ Thánh Catalina, thường dùng xe gắn máy để đến căn hộ của bà Marisa. Trong một thánh lễ chiều thứ Bảy, cha Alonso đã nói đến chén đắng mà Chúa Giêsu đã phải uống là các môn đệ đã không hiểu được giáo huấn và nắm bắt được gương sáng của Chúa Giêsu, cho nên tranh giành quyền lực với nhau. Vị linh mục dòng tên nói như sau: dấu chỉ nổi bật của một người tín hữu Kitô là phục vụ. Tất cả anh chị em đều biết rằng có nhiều cách phục vụ. Ngay cả khi chỉ trao một viên thuốc aspirin cho một người hàng xóm đang bị nhức đầu cũng đã là một cách phục vụ. Cho phép ai đó hái một trái mãng cầu trong vườn của mình để làm một ly sinh tố, đó cũng là một cách phục vụ. Tất cả những gì tôi làm để phục vụ anh chị em của tôi, để giảm bớt những khó khăn, đó cũng là một cách phục vụ. Trong thánh lễ này, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta biết phục vụ, biết sống với thái độ phục vụ. Đó là tinh thần phục vụ mà hai bạn trẻ tên là Victor Sanchez và Vivian Sosa đã khám phá được từ thập niên 70. Là giảng viên giáo lý, hai người đã gặp nhau trong một cuộc tĩnh tâm. Họ đã thành hôn với nhau và có được ba người con. Họ là một trong những gia đình đầu tiên tại Cuba đã biến căn hộ của mình thành ngôi nhà truyền giáo. Hai người cũng đã tình nguyện phục vụ giới trẻ trong cộng đồng. Mới đây, người vợ đã quy tụ giới trẻ trong giáo xứ lại để tham gia công tác thủ công. Một cách cụ thể, để làm các tràng chuỗi mân côi từ chất liệu được du khách từ Hoa Kỳ mang đến. Riêng người chồng là một nhạc công, anh chơi đàn guitar, hướng dẫn ca đoàn. Xuyên qua âm nhạc, anh muốn mang sứ điệp của tin yêu và hy vọng đến cho giới trẻ. Anh thường nói, rao giảng tin mừng được thực hiện xuyên qua hành động và các việc làm tốt hơn là lời nói suông.
Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Quyền lực và công bình. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ nhân suy niệm về kinh ngợi khen của mẹ Maria. Một trong những chủ đề nổi bật chạy xuyên suốt tin mừng theo Thánh Luca là sự đảo lộn các giá trị và cách suy nghĩ của con người. Tiêu biểu là câu hát của mẹ Maria trong kinh ngợi khen. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay không. Trong tin mừng theo Thánh Luca, Chúa Giêsu đấng rao giảng nước Chúa là một Chúa Giêsu đảo lộn những giá trị và niềm tin tôn giáo của người Do Thái, thách đố lẽ khôn ngoan của người Hy Lạp, cũng như lối đánh giá dựa trên hình thức của người đời. Ngài không ngừng thách đố các thính giả. Ngài bảo họ phải vượt qua cái lẽ khôn ngoan thông thường của người đời. Ngài mời gọi họ mở lòng ra trước những điều kỳ diệu của Thiên Chúa và hoạt động của Thánh Thần. Đặc biệt, trong các bài dụ ngôn, Chúa Giêsu đánh đổ nhiều huyền thoại của các biệt phái. Có người dùng huyền thoại để giải thích về thế giới và tìm sự an toàn và ý nghĩa cho cuộc sống. Huyền thoại cần thiết cho đời sống, sự trưởng thành của cá nhân cũng như của đoàn thể. Không có huyền thoại, chúng ta dễ rơi vào tình trạng sống dở, nghĩa là không tìm thấy được ý nghĩa cho cuộc sống. Tỷ lệ tự tử thường cao nơi các cá nhân và đoàn thể không có một huyền thoại để sống. Tuy nhiên, huyền thoại dễ có nguy cơ trở thành những thần tượng. Có người dừng lại ở huyền thoại hơn là đi tìm thực tại sâu xa mà huyền thoại nhắm tới. Do đó, bất cứ điều gì thách thức huyền thoại đều trở thành một mối đe dọa, và như vậy cần phải bị loại trừ bằng bạo động và ngay cả bằng cái chết. Rất nhiều bài dụ ngôn của Chúa Giêsu là một thách thức với các huyền thoại của người biệt phái. Với các bài dụ ngôn, Chúa Giêsu đảo lộn lối suy nghĩ thông thường của người Do Thái. Với các bài dụ ngôn, Ngài thách thức những kẻ tự cho là người công chính và khinh dễ những kẻ thấp cổ bé miệng. Ngài không ngừng đối đầu với những kẻ tự cho mình là hoàn hảo và khước từ sự hoán cải cũng như chối bỏ ơn cứu rỗi của Chúa. Như vậy, các bài dụ ngôn của Chúa Giêsu luôn mời gọi con người thay đổi cách suy nghĩ của mình để đi vào đường lối bất ngờ của Thiên Chúa. Tin mừng theo Thánh Luca chứa đựng rất nhiều bài dụ ngôn có tính cách thách thức như thế. Đó là những bài dụ ngôn về người Samaria nhân lành, người biệt phái và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện. Những người khách dự tiệc chiếm chỗ nhất, để rồi cuối cùng bị mời xuống chỗ thấp hơn. Bữa tiệc, trong đó khách mời không đến, và những người không được mời lại trở thành thực khách đích thực. Nhưng rõ ràng hơn cả hẳn phải là bài dụ ngôn về người con hoang đàng. Tất cả những bài dụ ngôn trên đây loan báo một vương quốc hoàn toàn khác lạ và đối nghịch với những huyền thoại thông thường. Không những Chúa Giêsu nói dụ ngôn, Ngài chính là dụ ngôn của Thiên Chúa. Sự sinh hạ, cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài dẹp tan những kẻ kiêu căng và hạ bệ những kẻ quyền thế xuống khỏi ngai vàng. Ngài đảo lộn tất cả mọi niềm mong ước và chờ đợi của người Do Thái. Trong khi người Do Thái trông chờ một đấng thiên sai như một quân vương hay dũng tướng, Ngài lại xuất hiện như một con người nghèo nàn, cô thế bị ruồng bỏ và cuối cùng chết trên thập giá. Và điều bị đảo lộn hơn cả là, trong khi cái chết là nỗi thất vọng ê chề nhất của loài người, thì Ngài lại loan báo rằng con người sẽ sống lại. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã lột tả được sự thách đố ấy như sau. Lời rao giảng về thập giá là một điên rồ đối với những kẻ đang trên đường hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiên dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ không ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh. Điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy Lạp, đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Toàn bài ca ngợi khen và đặc biệt ba câu 51, 52, 53 công bố lẽ khôn ngoan và đường lối bất ngờ của Thiên Chúa. Những kẻ kiêu căng bị hạ xuống và những người khiêm hạ được nâng lên. Kẻ quyền thế không còn hưởng những địa vị độc tôn, nhưng người thấp hèn lại được phục hồi trong phẩm giá. Những kẻ túng cực được no đầy ân sủng và người giàu có trở thành trắng tay. Mẹ Maria được chào chúc như kẻ đầy ơn phúc, bởi vì mẹ luôn mở rộng tâm hồn để đón nhận những kỳ diệu bất ngờ của ngôi lời đã hóa thân làm người trong mẹ. Mẹ là người nữ tỳ của Chúa, bởi vì mẹ đã không bao giờ tìm cách để giới hạn những hoạt động của Chúa bằng lẽ khôn ngoan của người đời. Dĩ nhiên, điều đó không hề có nghĩa là mẹ không hề biết thắc mắc và bối rối. Mẹ đã muốn biết làm thế nào có thể sinh con nếu không có quan hệ tình dục với người nam. Nhưng mẹ đã tin tưởng nơi Thiên Chúa toàn năng, đấng có thể làm được mọi sự qua mẹ. Người trinh nữ thấp hèn và nghèo khó sẽ mãi mãi được kể đến trong số những kẻ thấp hèn được nâng cao. Tất cả cuộc sống của mẹ là một điển hình sống động về quyền năng của Thiên Chúa. Đấng dùng những bài dụ ngôn để hạ những kẻ kiêu căng và phơi bày sự bất lực của những kẻ quyền thế. Ba câu 51, 52 và 53 trong bài ca ngợi khen của mẹ Maria làm nổi bật lịch sử của dân Israel và hành động của Thiên Chúa, nhân danh dân Ngài. Người Do Thái đã từng bị nô lệ bên Ai Cập và phải trải qua nhiều khổ đau. Nhờ vậy Thiên Chúa đã không dửng dưng trước tiếng kêu cầu giải cứu của họ. Lòng tin của dân Israel đã tưởng thưởng. Sách Đệ Nhị Luật đã nói đến những tiếng kêu cầu của dân Israel và sự đáp trả của Thiên Chúa như sau. Người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi. Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã thấy cảnh khổ cực lầm than áp bức chúng tôi phải chịu. Ngài đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn tán đổm và đã thực hiện những dấu lạ điềm thiên để đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Ngài đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một văn kiện tòa thánh hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối cùng sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho ngày quốc tế truyền giáo sẽ được cử hành vào Chủ nhật 19 tháng 10 tới đây. Chủ đề của sứ điệp là các tôi tớ và các tông đồ của Chúa Giêsu Kitô. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của sự dấn thân tông đồ của Thánh Phaolô, tông đồ các dân tộc, bởi vì năm nay là năm dành riêng cho Ngài. 9 năm Thánh Phaolô cống hiến chúng ta cơ hội trở nên quen thân với vị tông đồ danh tiếng này. Người đã lãnh nhận ơn gọi công bố tin mừng cho dân ngoại, theo như điều Chúa đã loan báo cho Ngài. Hãy đi, vì Thầy sẽ sai con đến với các dân ngoại ở phương xa. Sách Tông đồ Công vụ chương 22 câu 21. Và sau khi đã lướt qua mẫu gương truyền giáo của Thánh Phaolô tông đồ, Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp của Ngài như sau. Anh chị em thân mến, Đúc in Antum, hãy chèo ra chỗ nước sâu, hãy ra khơi. Chúng ta hãy giăng buồm trong biển mênh mông thế giới, và theo lời mời gọi của Chúa Giêsu, chúng ta hãy thả lưới mà không sợ, vì tin tưởng vào sự giúp đỡ kiên trì của Chúa. Thánh Phaolô nhắc chúng ta nhớ rằng, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, nhưng đúng hơn, đó là một nhiệm vụ và một niềm vui. Anh em giám mục thân mến, theo gương Thánh Phaolô, nhiều người trong mỗi người anh em cảm giác như mình là một người tù của Chúa Giêsu Kitô vì dân ngoại. Vì biết rằng, anh em có thể nương cậy sức mạnh đến với chúng ta từ Chúa trong những khó khăn và thử thách. Như tông đồ Phaolô, một giám mục được kêu gọi vươn tới những kẻ ở xa và chưa biết Chúa Kitô, hay là chưa cảm nghiệm tình yêu giải phóng của Người. Sự dấn thân của một giám mục là làm cho toàn diện cộng đồng giáo phận nên truyền giáo bằng sự sẵn sàng đóng góp theo những sự có thể trong việc sai các linh mục và những giáo dân đến các giáo hội khác để phục vụ việc rao giảng tin mừng. Bằng cách này, việc truyền giáo cho dân ngoại trở nên một nguyên lý hiệp nhất và đồng quy của sinh hoạt hoàn toàn mục vụ và bác ái của nó. Các linh mục thân yêu, anh em là những cộng tác viên của giám mục, hãy nên những mục tử và những nhà rao giảng tin mừng hăng say. Nhiều người trong anh em trong những thập niên qua đã đi tới những vùng truyền giáo theo thông điệp Fidei Donum mà chúng ta mới cử hành kỷ niệm thứ 50, và với thông điệp đó, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Đức Pio thứ 12, tôi tớ Chúa, đã thúc đẩy sự cộng tác giữa các giáo hội. Tôi tin tưởng rằng, tình trạng căng thẳng truyền giáo này trong những giáo hội địa phương sẽ không thiếu, cho dù sự thiếu hàng giáo sĩ đang gây tác hại nhiều giáo hội địa phương. Và hỡi những anh chị em tu sĩ nam nữ, ơn gọi của các anh chị em được đánh dấu bằng một hàm ý truyền giáo mãnh liệt. Anh chị em đem sự công bố tin mừng đến với mọi người, cách riêng cho những kẻ ở xa, nhờ bằng chứng kiên trì cho Chúa Kitô và sự sống theo triệt để tin mừng của Người. Hãy chứng minh bằng đời sống của anh chị em rằng, các Kitô hữu thuộc về một xã hội mới. Xã hội mới này là mục tiêu sự hành hương chung của chúng ta. Anh chị em thân mến! Mong sao sự cử hành Ngài truyền giáo thế giới khuyến khích mọi người có một ý thức đổi mới về sự cần thiết khẩn cấp phải công bố tin mừng. Tôi không thể quên chỉ rõ với sự đánh giá chân tình, chỉ rõ sự đóng góp của những hội giáo hoàng truyền giáo cho sinh hoạt truyền giáo của giáo hội. Tôi cảm ơn họ về sự ủng hộ họ cống hiến cho tất cả các cộng đồng, cách riêng những cộng đồng trẻ. Những hội giáo hoàng truyền giáo này là một khí cụ vững chắc để ban sinh khí cho và đào tạo dân Chúa từ một quan điểm truyền giáo, và họ nuôi dưỡng sự hiệp thông về người và của cải giữa những phần khác nhau của thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Mong sao cuộc lạc quyên thực thi trong tất cả các giáo xứ trong ngày truyền giáo thế giới trở nên một dấu chỉ sự hiệp thông và sự quan tâm hỗ tương giữa các giáo hội. Sau hết, mong sao sự cầu nguyện được tăng cường càng ngày càng nhiều hơn nữa trong dân Kitô, những phương tiện thiêng liêng thiết yếu cho việc phổ biến giữa muôn dân ánh sáng Chúa Kitô, ánh sáng hoàn hảo soi sáng sự tối tăm lịch sử. Khi phó thác cho Chúa công việc tông đồ của các nhà truyền giáo, các giáo hội trên khắp thế giới và các người Kitô dấn thân trong những sinh hoạt truyền giáo khác nhau, và khi cầu xin sự cầu bào của thánh tông đồ Phaolô, của Đức Maria Chí Thánh, hòm bia sống của giao ước, ngôi sao của việc rao giảng tin mừng và của hy vọng, tôi ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Từ Điện Vatican ngày 11 tháng 5 năm 2008, Benedicto thứ 16, Giáo Hoàng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền do Chu Văn phụ trách.
Quyền được cố công ăn việc làm theo giáo huấn xã hội của giáo hội. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong số 67 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, sau khi đã nói đến mục đích và ý nghĩa của lao động, Công đồng Vatican II khẳng định rằng mỗi người đều có quyền làm việc. Quyền này xuất phát từ quyền và nghĩa vụ phải bảo tồn sự sống của mình, cũng như của những người được ủy thác cho mình. Đây là sự thật hiển nhiên. Người Việt Nam chúng ta thường nói, muốn ăn phải lăn vào bếp. Muốn có của ăn nuôi thân xác thì đương nhiên phải ra tay làm việc thôi. Sự sống còn của bản thân đòi hỏi con người phải có quyền làm việc. Quyền được có việc làm cũng xuất phát từ ơn gọi cao cả của con người là cộng tác vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Con người chỉ thực sự thể hiện được phẩm giá của mình qua việc làm mà thôi. Hiểu như thế thì ngay cả một việc làm không có thù lao cũng là một quyền lợi của con người. Người nông dân canh tác mảnh đất của mình, người nội trợ lo việc nhà, tuy không có thù lao nhưng cả hai hình thức lao động ấy cũng đóng góp vào sự sống còn của bản thân và người khác, cho nên cũng phải được xem như một quyền chính đáng. Người nông dân phải được tự do canh tác đất đai của mình. Người đàn bà cũng phải được tự do chọn lựa ở nhà để lo việc gia đình. Như vậy, quyền làm việc trước hết phải được hiểu như là khả năng có thể thực thi các hoạt động của mình mà không bị bất cứ một sự ngăn cản nào vì quan điểm chính trị, vì tôn giáo, vì địa vị xã hội, vì chủng tộc, vì phái chính hay vì hận thù giai cấp. Nói đến quyền làm việc cũng có nghĩa là nói đến những điều kiện cơ bản phù hợp với phẩm giá của người, như tự do chọn lựa nghề nghiệp theo năng khiếu và sở thích của mình, giờ giấc, thời khóa biểu, điều kiện làm việc, việc trả lương, an ninh nghề nghiệp, vân vân. Bởi vì con người có quyền làm việc cho nên, theo Công đồng Vatican II, xã hội có nghĩa vụ phải giúp đỡ họ tìm công ăn việc làm. Dĩ nhiên, kinh tế của một quốc gia không có khả năng tạo được công ăn việc làm cho mọi người, thì người thất nghiệp không thể đòi hỏi bằng mọi giá phải có công ăn việc làm và sự thù lao cho việc làm ấy. Quyền được có việc làm như vậy không phải là một quyền tuyệt đối, nghĩa là đòi hỏi xã hội phải cung cấp công ăn việc làm cho mọi người. Dĩ nhiên, nghĩa vụ của nhà nước là phải có một chính sách khả dĩ tạo ra được công ăn việc làm cho mọi người dân. Trong trường hợp không tạo được việc làm cho mọi người, thì lúc đó nhà nước có nghĩa vụ phải trợ giúp cho những thành phần thất nghiệp, tức là người có khả năng và ý muốn làm việc, nhưng không tìm được việc làm phù hợp với khả năng của mình. Nghĩa vụ phải trợ giúp cho người thất nghiệp gắn liền với quyền sống còn của con người, cũng như đòi hỏi của công bình xã hội. Tại các nước công nghiệp tiên tiến, ngoài tiền bảo hiểm, người thất nghiệp còn có thể hưởng được tiền trợ cấp xã hội đến từ chính những người đang làm việc. Đây chính là thể hiện cao độ nhất của tình liên đới mà các xã hội tiên tiến đã đạt được. Tại nhiều nước tiên tiến, nhờ tiền trợ cấp và các dịch vụ miễn phí khác, những người thất nghiệp cũng được hưởng một cuộc sống đầy đủ và xứng với phẩm giá con người. Một cuộc sống xã hội như thế, dĩ nhiên, còn có tính xã hội chủ nghĩa hơn mọi phần bất cứ một thứ xã hội chủ nghĩa hiện thực nào. Một cuộc sống như thế chỉ có thể có được khi mọi người biết ý thức về tình liên đới với người khác. Những thành phần có công ăn việc làm phải ý thức về tình liên đới để quảng đại đóng góp và san sẻ với những người kém may mắn hơn. Ngược lại, cũng vì tình liên đới mà những người kém may mắn hơn, tức là những người thất nghiệp, cũng không được phép lợi dụng lòng quảng đại và sự đóng góp của người khác. Khi tình liên đới không được tôn trọng và thực thi, thì lúc đó người ta thường thấy xảy ra tình trạng những người có công ăn việc làm thì trốn sâu lậu thuế, còn những người thất nghiệp vừa hưởng tiền trợ cấp lại vừa đi làm lậu. Cả hai hành động đều là tội gian lận và lỗi phạm công bình xã hội. Thất nghiệp tự nó không phải là một tình trạng bình thường của xã hội. Dù cho một xã hội có phồn thịnh đến đâu, thất nghiệp vẫn là một vết thương. Vết thương ấy ảnh hưởng trước tiên trên chính bản thân của người thất nghiệp. Không có việc làm, con người không thể bảo đảm được sự sống còn của mình đã đành. Nhưng vì thất nghiệp mà phải sống dựa vào sự đóng góp của người khác, cũng không thể là một cuộc sống lành mạnh được. Cho dẫu có được bảo đảm trong mọi nhu cầu, người thất nghiệp không thể xem đó là một tình trạng bình thường. Tại các xã hội tiên tiến, ít có người thất nghiệp nào có thể trải qua một giai đoạn thất nghiệp kéo dài mà không bị những chấn thương về tâm lý cho bản thân cũng như gia đình. Tội phạm và các tệ nạn xã hội thường gắn liền với môi trường thất nghiệp. Đây là hiện tượng thường thấy trong các xã hội tiên tiến. Điều này cũng dễ hiểu. Tình trạng thất nghiệp thường tạo ra nơi con người cái mặc cảm vô dụng, nhất là trong một xã hội mà giá trị của con người chỉ được đánh giá bằng hiệu năng sản xuất. Những kẻ tài trí được trọng dụng, những người kém may mắn bị gạt bỏ ra bên lề. Chính sự đối xử tàn bạo này đã tạo ra bất mãn và nổi loạn nơi những thành phần kém may mắn phải sinh ra trong một gia đình thất nghiệp và nghèo đói. Vấn đề thất nghiệp do đó chỉ có thể giải quyết trong một cái nhìn đúng đắn về phẩm giá của người. Phẩm giá của con người trước hết không hề tại ở tài năng, địa vị xã hội hay tiền của. Con người có một phẩm giá cao cả là bởi vì mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó, dù có nghèo nàn, lần lộn, tàn tật hay bất tài đến đâu, mỗi người cũng đều có một phẩm giá cao cả như nhau. Công ăn việc làm như vậy không chỉ có mục đích bảo đảm sự sống còn của con người, mà thể hiện phẩm giá cao cả của nó là được cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chính qua việc làm của mình, dù là một công việc vô danh âm thầm hay ngay cả không có tính sản xuất, mà con người thể hiện phẩm giá cao cả của mình. Hiểu như thế về việc làm, thì hiệu năng và tài trí không phải là tiêu chuẩn tối hậu để thẩm định về công việc và giá trị con người. Con người vẫn có một phẩm giá cao cả, ngay khi không thể lao động hay đóng góp cho sự sản xuất. Trong thông điệp về lao động ban hành hồi năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định cái phẩm giá cao cả ấy của mỗi người khi Ngài kêu gọi hãy quan tâm đến những thành phần khuyết tật trong xã hội. Trong số 22 của thông điệp, Ngài viết rằng cần phải có những biện pháp đặc biệt để những người khuyết tật cũng có công ăn việc làm tùy theo khả năng của họ, bởi vì đây là một đòi hỏi của phẩm giá của họ. Xét cho cùng, sự lành mạnh của một xã hội không hề tại ở mức sản xuất hay sự phồn thịnh về của cải vật chất, mà thiết yếu do tình liên đới giữa các thành phần của xã hội ấy. Một tình liên đới vốn được xây dựng trên chính ý thức của mọi người về phẩm giá cao cả của con người. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với khẳng định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thánh Filippo Neri cho rằng nhân đức khiêm nhượng là nhân đức đầu tiên của mọi vị thánh. Vào thời Ngài còn sống, người ta đồn có một tu sĩ hết sức thánh thiện, được đặc ân xuất thần và thấy Chúa hiện ra. Tiếng đồn càng ngày càng lan rộng, đến độ Đức Giáo Hoàng phải lưu ý và sai Thánh Filippo Neri lúc đó đang sống tại một tu viện nằm ngoài ô thành Roma. Sai thánh nhân đến nơi điều tra. Đang khi thánh nhân đi đường, thì trời bất ngờ đổ mưa to, nước ngập đoạn đường Ngài đi qua. Khi vào được nhà khách của tu viện, nơi có tu sĩ được đồn thổi là thánh thiện nhất, thánh nhân đã bị ướt đến tận đầu gối. Thánh nhân cho gọi ngay tu sĩ thánh thiện đến cho Ngài gặp. Vừa nhìn thấy vị tu sĩ bước vào, thánh nhân ra lệnh ngay: hãy quỳ xuống, cởi giày cho ta. Vị tu sĩ đứng im, mặt ngước lên, mắt nhìn trần nhà. Không những không trả lời, mà còn có thái độ hơi khinh khinh người vừa ra lệnh cho mình. Thánh Filippo Neri không cần hỏi thêm câu nào nữa. Ngài lập tức ra về, trình lại cho Đức Giáo Hoàng đã sai Ngài đi điều tra rằng, theo ý Ngài, một người còn có thái độ sống tự kiêu như vậy thì không thể nào là một vị thánh cho được. Quý vị và các bạn thân mến, con người có thể phán xét lầm lẫn về nhau, nhưng Thiên Chúa chắc chắn không thể lầm được. Nhưng Ngài lại rất kiên trì, nhân hậu, chậm nổi giận, chậm kết án. Ngài không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng ăn năn trở lại và được sống. Phần chúng ta không phải vì Thiên Chúa im lặng chờ đợi, mà chúng ta lạm dụng lòng nhân từ của Ngài, và sống giả nhân giả nghĩa. Sự thánh thiện của mỗi đồ đệ Chúa cần phải được thể hiện cụ thể qua những việc làm tốt. Cây tốt phải sinh quả tốt. Những lời khuyên sau đây của Thánh Phêrô Tông Đồ trong thư thứ nhất Phêrô chương 2 từ câu 1 trở đi cho đến câu 12 có thể giúp mỗi người chúng ta xét lại đời sống mình và chuẩn bị tốt hơn đón Chúa ngự đến. Thánh Phêrô đã khuyên như sau: anh em hãy từ bỏ mọi gian ác, mọi xảo trá, mọi ghen ghét, mọi cách nói hành. Hãy nên như các trẻ sơ sinh, hãy ưa thích sữa thiêng liêng tinh khiết, có sức làm cho anh em lớn lên về phần rỗi. Chắc chắn là anh chị em đã được nếm thử lòng Chúa tốt lành là dường nào. Anh chị em hãy đến cùng người. Người là viên đá sống động, bị thế nhân chê bỏ, song đã được Thiên Chúa kén chọn và tôn trọng. Và chính anh em cũng phải là những viên đá sống động, được dùng vào việc xây dựng nhà thiêng liêng và thành lập chức tư tế thánh thiện, để nhờ Chúa Kitô mà dâng lễ vật thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa. Vậy anh em đã tin, vinh dự cho anh em biết bao. Anh em là một dòng dõi được kén chọn, một chức tư tế vương giả, một dân thánh, một dân riêng Chúa dùng để rao giảng những kỳ công của Đấng đã gọi anh em từ chốn tối tăm đến ánh sáng lạ lùng của Người. Thưa anh em rất thân mến, anh em là khách lạ và là lữ hành. Tôi khuyên anh em hãy xa lánh những thèm khát xác thịt, là những thói xấu vốn phản nghịch cùng linh hồn mình. Hãy ăn ở ngay lành giữa các dân ngoại, để những kẻ chỉ trích và tố cáo anh em là gian ác, khi thấy các việc lành của anh em làm, thì ngợi khen Thiên Chúa trong ngày Chúa đến thăm. Đó là những lời khuyên của Thánh Phêrô Tông Đồ. Lạy Chúa, xin thương giúp con canh tân đời sống mình theo mẫu gương sống của Chúa, để mỗi ngày con được tiến lên mãi trên con đường yêu Chúa và phục vụ anh chị em. Amen. Thank you.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.